Mời các bạn cùng thưởng thức với TV truyện Đường Bay Muôn Thuở, tác giả Trần Ngọc Nguyên Vũ, tập 1. Chưa bao giờ có một số ít như thế đã làm được những chuyện phi thường đến như thế, để đem lại lợi ích cho một số đông đến như thế. Winston Churchill. Truyện ngắn viết để tôn vinh người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu cho lý tưởng tự do dân tộc. Xin gửi đến những hiền phụ Việt Nam và những nàng dâu thủy chung của lính một đời trọn nghĩa phu thê. Đặc biệt gửi đến các cháu Trần Phúc Hạnh Hương, Trang Võ Thành Thái, Trang Võ Hòa Thành, Nguyễn Đức Quang cùng thế hệ đằng sau, để nhớ lại cuộc sống bi hùng của bố mẹ trong hoàn cảnh khắc nghiệt của lịch sử.
Phúc lắc cánh ra hiệu cho bá, người phi tuần viên bay ở vị thế số 2 đổi qua đội hình chiến đấu, rồi bấm máy gọi. Phi Long 42, đây 41 gọi.
2 nghe đâm.
Mình sẽ làm một cái low pass qua đồn quân cảnh. Số 2 giữ vị trí bên trên cánh phải.
Phi Long 42 hiệu, vị trí bên trên cánh phải.
Phúc đẩy cần hòa khí, đưa kim chỉ phòng quay lên 2600 RMP và để tay ga ở vị thế tiền quanh kích, rồi nghiêng cánh 45 độ về bên trái chuỗi mũi xuống. Hai chiếc khu trục cơ nối đuôi nhau, lao mình xuống sát mặt xa lộ nhắm hướng đồn quân cảnh lướt tới. Xe cộ hai bên đường dạt ra bờ cỏ, mọi người đang hoảng hốt nằm bẹp dí xuống mặt đường. Tiếng động cơ của hai chiếc AD-6 gầm rú như hai con mãnh hổ ở cao độ thấp, làm cho hai người quân cảnh phải ngồi thụp xuống, hai tay vòng lên đầu chụp lấy chiếc nón sắt như sợ gió cuốn bay đi mất. Phúc bấm máy liên lạc với đoàn xe qua tần số FM.
Phản xạ, bạn cho họ biết là mình không có sự vụ lệnh, nhưng có 1600 viên đại bác 20 ly, hỏi họ có chịu nhận hay không.
Cùng lúc đó, Phúc liên lạc trên tần số với bá rồi kéo nhẹ cần lái. Hai chiếc khu trục phúc lên cao, để lại 4 vệt khói trắng, kéo dài bên cánh như những con rồng uốn khúc. Phúc lật nửa phi cơ, cùng với số 2 là một nửa vòng số 8 tuyệt đẹp. Nhìn xuống bên dưới, anh thấy đoàn xe của toán kỹ thuật không quân đang nối đuôi nhau rời đồn quân cảnh chạy về hướng Sài Gòn. Bỗng có tiếng của người trưởng xa trên tần số.
Phi Long 41, đầy mãn xà gọi.
Phúc cười lên tần số trả lời.
Mãn xà, Phi Long nghe bạn rất rõ, mọi chuyện tiến hành tốt đẹp chứ. Các bạn đừng lo, chúng tôi sẽ hộ tống đoàn xe của mãn xạ về đến tận cổng lăng cha cả Tân Sơn Nhất. Ok.
Phi Long 41, mãn xạ nhận rõ. Từ đây về tới Tân Sơn Nhất là phần đất nhà. Chúng tôi không dám làm phiền đến các bạn nữa.
Xin vô cùng cảm ơn Phi Long. Các bạn vừa biểu diễn một đường bay thật tuyệt mỹ.
Ước gì tụi này được mời các hiệp sĩ không gian ly chè thạch hiện và tô phở gà hiền vương. Chúng tôi sẽ sử dụng lộ trình về Tân Sơn Nhất qua ngã Đà Cao.
Phúc cười trên tần số.
Cảm ơn hảo ý của mạng xà. Xin các bạn ăn giùm chúng tôi mỗi người hai tô phở đặc biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Có tiếng bấm máy dồn dập của người giữ máy bên dưới.
Phi Long đầy mãn xạ, xin bạn khoan rời tần số. Toàn thể anh em trong đoàn xin mời các bạn ghé qua câu lạc bộ Quỳnh Hữu Bạc tối nay để chúng tôi được hân hạnh diện kiến và thụ tiếp.
Phúc cảm động trước tấm chân tình của những người không quân kỹ thuật. Từ một khoảng cách vô hình trên không, Phúc thấy như mình đang đứng cạnh những người bạn cùng quân chủng, trao đổi với nhau niềm ưu tư về đại cuộc. Anh mỉm cười đáp lại.
Ồ, nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó chứ. Mãng xà đừng có bận tâm. Chúng tôi không dám hứa vì còn phải túc trực bài đêm này. Xin mãng xà đừng đợi.
Không có được. Đêm nay nhất định chúng tôi phải được hân hạnh thuộc tiếp các bạn theo đúng tinh thần của người lính kiến không quân.
Ok, chúng tôi sẽ cố gắng. Xin chúc các bạn một đêm thật vui.
Mission accomplished.
Tiếng người trưởng xa bên dưới còn với vọng theo.
Xin cảm ơn các thần điều đại hiệp một lần nữa.
Nhớ đến nha. Chúng tôi sẽ đợi các bạn cho tới sáng đấy. Phúc bấm máy cười vang, rồi cùng số 2 đổi qua tần số Paris. Anh báo cáo phi vụ đã hoàn tất và đoàn xe đã về đến địa phận của thành phố được an toàn. Phúc ra hiệu cho số 2 và hộp đoàn cận phi.
Hai chiếc khu trục nối đuôi nhau quần thảo trên không phận thủ đô, như đẩy đuổi bắt những tia sáng cuối cùng của một ngày dài căng thẳng và mệt nhọc đang chìm dần sau đám mây đen tận cuối chân trời. Anh cho phi tuần trực chỉ hướng phi trường Tân Sơn Nhất. Nắng chiều đã tắt, bóng tối chập choạng chụp xuống bao trùm cả cảnh vật. Thành phố Sài Gòn vừa lên đèn. Từ trên cao độ, Phúc phóng tầm mắt nhìn về hướng Biên Hòa. Phi trường vẫn còn đang bốc cháy, chiếu hắt lên nền trời xám đen ánh lửa bập bùng ma quái, cùng với những cột khói nhấp nhô như một bầy ngạ quỷ đang nhảy múa từ chốn địa ngục của trần gian. Trên xa lộ, từng đoàn người và xe cổ đủ loại vẫn lũ lượt đổ vào các ngã đường thành phố. Bất giác, anh để thoát ra một tiếng thở dài. Trong suốt 2 năm qua, dọc theo với chiều dài của dòng lịch sử dân tộc, các anh đã nối tiếp bước chân của những bậc đàn anh đi trước, lần lượt đứng lên dấn thân, hy sinh tuổi trẻ của mình để bảo vệ cho cái vùng đất được gọi là tiền đồn chống cộng của thế giới tự do này. Máu và thân xác của biết bao nhiêu người trai thế hệ đã đổ xuống để tưới bón vun bồi cho mảnh đất quê hương bất hạnh thêm phần màu mỡ xanh tươi. Đã có bao nhiêu mảnh khăn tàn được vội quấn lên đầu những người vợ trẻ, những đứa con thơ, dấu tích của những cuộc chia lìa mất mát để đổi lấy cuộc sống an bình và tự do cho những người dân miền Nam. Bao nhiêu năm ở trong quân đội, từng coi những chuyện vào sinh ra tử như chuyện đùa. Những người phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa như các anh, hàng ngày vẫn lạnh lùng leo lên những chiếc quan tài bay lao mình vào vùng trời lửa đạn. Nhưng chưa có lần nào anh phải đối đầu với những hoàn cảnh pha trộn những tình huống vừa cay đắng vừa khôi hài như lần này. Từ ở nơi địa đầu của giới tuyến, các anh, những người lính kiến thuộc các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được lệnh phải rút về, rút mãi, chẳng khác nào như những con ốc thu mình vào trong cái vỏ chật hẹp của chính mình, để mặc cho những cơn sóng chính trị tàn nhẫn vô tình vùi dập. Cho đến một lúc, các anh phải dừng lại và tự hỏi là đất nước này rồi sẽ đi về đâu? Trong những ngày gần đây, Phúc nhìn thấy căn cứ không quân Tân Sơn Nhất trở nên nhộn nhịp một cách khác thường. Thứ nhộn nhịp pha trộn với hỗn độn và lo âu của những quân nhân và gia đình thuộc các sư đoàn không quân từ các vùng chiến thuật đổ về. Hàng ngày báo chí đăng tải, bình luận tin tức về những cuộc di tản chiến thuật, cùng những lệnh chuyển quân bất thường trực tiếp từ Tổng thống Phủ, càng làm cho tinh thần quân nhân các cấp dao động thêm. Rồi thì phanh ra thất thủ. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Hy, tư lệnh chiến trường, cùng chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn 6 không quân, đã bị rơi vào tay địch trong lúc quân tàn lực tận. Mấy ngày trước đây, mọi người đã được nghe chính Tổng thống, Thủ tướng và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội lên đài truyền hình nói chuyện với dân chúng. Rồi thì Tổng thống tuyên bố từ chức và trao quyền lãnh đạo đất nước lại cho vị Tổng thống già nua, sức khỏe đang suy yếu. Phúc không thể ngờ được là những người lãnh đạo tối thượng của đất nước lại có thể cam tâm quay lưng chối bỏ nhiệm vụ của mình trong lúc tổ quốc lâm nguy như vậy. Đâu rồi những vần thơ dạy lời hào khí của người xưa? Trong tràng thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây, chính từng gươm báo trao tay, nửa đêm truyền hịch rạng ngày xuất chinh. Đất nước này không thiếu cái dũng cảm hào hùng của những bậc như Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng, Nguyễn Biểu, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Hoàng Diệu, Võ Tánh, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thái Học, Phạm Hồng Thái, Phạm Phú Bích, Nguyễn Đình Bảo, Phạm Văn Thành, Ngô Quang Trưởng, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Hồ Ngọc Cận. Mà chỉ thiếu những người biết sử dụng, điều hợp những cái hào hùng dũng cảm đó để lèo lái phong thuyền quốc gia dân tộc qua cơn phong ba bão táp như Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung và Nguyễn Huệ đã làm. Phó ngựa Trường Chinh đời Lý còn để lại bao dấu tích kinh hồn bên kia miền địa đầu quan ải của Bắc Phương. Lời thề tại hội nghị Diên Hồng còn âm ỉ tận đáy tim của dòng giống con hồng cháu lạc. Tiếng trống hạ hồi vẫn còn vang dội trong lòng của những người dân Việt. Mỗi độ xuân về tưng bừng kỷ niệm của lễ hội Đống Đa. Mà sau lá cờ vàng ba sọc đỏ đang ngạo nghễ tung bay trên cổ thành Quảng Trị đã phải cuốn lại mang đi. Hằng ngày, Phúc đã chứng kiến cảnh từng đoàn xe bus của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi những chiếc xe jeep mở đường của quân cảnh hỗn hợp Việt Mỹ chở đủ các hạng người từ bên ngoài căn cứ vào DAO qua cổng phi cảng dân sự để đưa những người có liên hệ với đồng minh Hoa Kỳ thoát ra khỏi Việt Nam. Anh cũng bắt gặp một số những khuôn mặt quen thuộc ngồi trong xe, nhưng đáp lại là những tia mắt ngỡ ngàng lẩn tránh và những cánh tay đưa lên không phải để vẫy chào tiễn đưa mà là để che giấu. Anh không trách họ mà chỉ lắc đầu mỉm cười chua chát. Các cư xá trong căn cứ đã không còn một chỗ trống, người ta phải sử dụng cả các hangar để làm nơi tạm trú. Bãi đậu thì cũng chật cứng, chứa đủ loại phi cơ, gây trở ngại không ít cho việc di chuyển. Cả tuần này, tinh thần của Phúc lúc nào cũng căng thẳng. Một phần vì gia đình, vợ anh vừa mới sinh đứa con gái đầu lòng chưa được 2 tháng. Một phần khác là vì khi bay phi vụ bất thường, anh cảm thấy như có một cái gì đó không ổn ở đằng sau. Như là chiều nay, chiều ngày 28 tháng 4 năm 1975, anh được phòng hành quân chiến cuộc, sư đoàn 5 không quân điều động cất cánh khẩn cấp. Khi lên trời, mới nhận thêm chi tiết từ tướng tư lệnh sư đoàn 3 không quân là hộ tống đoàn xe của nhóm chuyên viên kỹ thuật vừa hoàn thành nhiệm vụ phá hủy căn cứ không quân Biên Hòa trở về Tân Sơn Nhất. Phi vụ hộ tống này không có phi cơ quan sát hướng dẫn trên vùng như thường lệ. Anh phải liên lạc trực tiếp với trưởng xa, danh hiệu là mãn xà trên tần số FM. Từ trên cao độ của vòng chờ, anh thấy phi trường Biên Hòa đắm chìm trong biển lửa. Trong khi bên ngoài căn cứ, dân chúng túa ra đường, họ gồng gánh dắt dìu nhau, chạy ngược chạy xuôi như một đàn kiến vỡ tổ. Anh lại cảm thấy tim mình đau nhói. Anh nghe tiếng bá nghẹn ngào trên tần số.
Gia đình tôi đang ở dưới đó.
Phúc cảm thông được tâm tình của người bạn đồng ngũ qua câu nói. Và trong một giây phút quyết định, anh tạm nhường quyền dẫn phi tuần cho người phi công số 2 của mình. Hai chiếc khô trục cơ đã cùng gầm rú, bay lượn nhiều vòng ở cao độ thật thấp dưới bầu trời ảm đạm, như để gửi đến những người ở bên dưới một lời chào giả biệt. Bám sát theo chiếc phi cơ của bà, Phúc có cảm tưởng như là mình được nghe tiếng gào thét thê lương của người phi công khu trục trẻ tuổi, đang bất lực nhìn thảm cảnh trước mắt chụp lên đầu những người thân của mình trong những giây phút cuối cùng của cuộc chiến sắp tàn. Nhìn những tình huống chung quanh mình đã như vậy, nay nghe mảng xà vui mừng gọi trên máy là đã về đến vùng đất nhà và gửi lời cảm ơn đến những hiệp sĩ không gian, anh cảm thấy tim mình sa thắt. Từ Biên Hòa về Sài Gòn, từ trước cho đến giờ thì có chỗ nào là vùng đất của địch đâu. Khoảng cách chưa đầy 30 cây số theo đường chim bay này, anh và các bạn đã từng đi về nhiều lần, ngày cũng như đêm, kể từ lúc người bạn đời của anh còn là một người ái mộ không quân. Và cậu Bình Triệu, rồi cậu Bình Lợi, xa lộ Đại Hàn, xa lộ Biên Hòa, quán con gà quay Thủ Đức, đến quán thịt rừng Tân Vàng, dường như vẫn còn vang vọng đâu đây tiếng cười nói thâu đêm suốt sáng của đám bạn bè giang hồ quen thói vẫy vùng, gươm đàn nửa gánh, giang sang một chèo, không phân biệt tuổi tác và cấp bậc, đủ các loại binh chủng. Những người mà chỉ mới nhắc đến tên thôi đã thấy đồng ngất ngay như say men rượu. Họ là Phong Sai, Lê Như Hoàng, Đàn Hoài Vũ, Lê Thanh Hồng Vân, Ẩn Cọ, Minh, Phạm Văn Thành, Tự, Ấn Đen, Phùng, Sơn, Khôi, Du, Tự, Phan Hiền Tính, Vinh, Hùng, Hai Còi, Lê Thuận Lợi, Mai Sầu, Phúc, Xuân, Thọ, Phạm Công Thanh, Thắng, Nghĩa, Phạm Hồng Hà, Dương, Đinh Đức Bạn, Trang Văn Thành, Tào Thuận, Trương Nguyên Thuận, Chính Dời là của không quân. Rồi thì Đào Trọng Thụy, Đào Văn Năng, Hoàng Phổ, Quách Thưởng, Đức, Nguyễn Cảnh Nguyên, Ngộ, Hải, Liêm, Nguyễn Phong, Trần Tiễn Sang, Nguyễn Thế Định, Đỗ Mạnh Trường, Chánh, Cầu, Hậu, Sông, Bình, Quang, Thải, Ý, Vương Mộng Long, họ thuộc biệt động quân. Thêm nữa, Nguyễn Đình Bảo, Lê Minh Ngọc, Lạc, Thành, Chi, Chiêu, Tô Phạm Liệu, Nguyễn Lô, Bình, Đoàn Phương Hải, Mễ, họ thuộc về nhảy dù. Rồi Ban, Hậu, Hạ, Hải, Vũ của Hải quân, Minh, Vũ, Hoàng của Thủy quân lục chiến, Dĩnh, Nguyễn Sơn, Triều, Thông, Tụ, Thiện, Mở Ngoặt, Tự Thiện Hồ, Vinh, Hùng, Thọ, Khiển của biệt kích, Tâm, Soi, Yến, Lâm, Bảo của bộ binh, cùng những người bạn ngoài dân sự như Liêu, Bến Tàu, Nho, Saxophone, Đà Nẵng, Thưởng, Pleiku, Sáng, Nha Trang, Minh, Đà Lạt, Hai, Cần Thơ, Năm, Sài Gòn, Tư, Đậu Nành, Châu Đốc. Còn nhiều những tên tuổi ngang tàn hào sản khác nữa, mà mỗi lần có dịp là một lần gặp gỡ để các anh xả láng cuộc đời cho tình nghĩa giang hồ đồng ngũ. Rồi thì những buổi sáng tinh sương, cúi rạp mình phóng xe trên xa lộ từ Sài Gòn xuống Biên Hòa, vào phi đoàn để kịp giờ cất cánh cho một phi vụ bao vùng yểm trợ quân bạn ở một tiền đồn hẻo lánh ngoài biên giới. Hoặc những buổi trưa hừng hực lửa nắng hè, Phúc ngồi ép mình trong chiếc xe đò hiệu Trắc Sinh đời cũ. Xe chỉ có 5 chỗ ngồi, mà người tài xế đã đặt thêm một tấm ván gỗ ở giữa để làm ghế. Anh ta cố nhét cho đủ 12 hành khách, xin bà con cô bác thông cảm cho thêm tiền xăng nhớt. Dù xe đang chạy với tốc lực 120 cây số một giờ, mà Phúc vẫn còn thấy chậm. Anh chỉ sợ là không kịp về cho đúng giờ hẹn với người tình. Và những buổi chiều lộng gió, sau những lúc đùa bỡn với tử thần ngoài chiến trận. Phúc trở về thành phố, đón người yêu ra xa lộ. Họ ngồi trong chiếc quán vắng cạnh một gốc dừa lá ngọn để tận hưởng những giây phút riêng tư qua làn không khí mát rượi. Để đến đêm về, dừng lại ở một nơi nào đó có những ánh đèn mờ ảo, có điệu nhạc bỗng trầm quấn quýt bước chân. Họ ngây ngất với những đụng chạm nồng nàn trên làn môi mềm mật ngọt và vòng tay êm dịu của người yêu cùng dìu nhau trên lối mộng. Cuộc sống tuy có vội vã, có những hiểm nguy bất trắc, nhưng vẫn còn một khoảng trống của thời gian để lấp đầy những hẹn hò chờ đợi cho một cuộc tình vừa mới chớm nở. Rồi thì những năm tháng luân chuyển đơn vị, phục vụ các nơi xuyên qua vùng trời mịt mù khói lửa của quê hương. Tuy là có xa cách, nhưng cái khoảng không gian giữa Sài Gòn và những miền đất đồng trú, dù ở chỗ nào chăng nữa, thì cũng chỉ là cái gạch nối không dài lắm, để Phúc thỉnh thoảng có dịp tháp tùng một chuyến bay của hàng không Việt Nam hay của các phi hành đoàn bạn. Anh bất chợt trở về như một món quà nhỏ tuyệt vời mang đến cho người yêu trong những lần gặp gỡ không hẹn trước. Bây giờ thì đã hết, chỉ có một khoảng cách ngắn ngủi, nhưng anh thấy nó dài như chiều dài của một chiến tuyến khốc liệt. Nhìn xung quanh, thấy bạn mà anh ngỡ là quân thù. Cảnh tượng đoàn xe của các chuyên viên vũ khí không quân từ Biên Hòa về Sài Gòn. Họ đã bị đội quân cảnh gác xa lộ chặn lại vì không có sự phụ lệnh di chuyển, để anh và bá phải biểu dương lực lượng, một cuộc biểu dương bất cần xứng. Phúc đã không trách những người lính quân cảnh vì họ cũng chỉ là những người lính thi hành nhiệm vụ qua lệnh của cấp trên, mà chính những người ra lệnh cho họ thì giờ đây cũng chẳng biết sẽ nhận được những lệnh gì của cấp cao hơn. Rồi có một cái gì thật mỉa mai ập tới, và trong một thoáng anh cảm thấy uy danh của người phi công khu trục bị chà đạp. Lòng anh bỗng dưng chùng hẳn xuống như vừa lãnh trọn cú hút tàn bạo của cơn lốc xoáy trên thông. Anh và bạn bè vẫn còn đang sẵn sàng hy sinh chiến đấu để bảo vệ tài sản và đất đai của dân chúng kia mà. Nghĩ đến đây, Phúc mỉm cười chua chát, thấy rằng chỗ vùng vẫy của những hiệp sĩ không gian chỉ là khoảng trời cao rộng ngút ngàn mây gió, chứ không phải ở dưới vùng đất bụi mịt mù kia. Phúc cho phi cơ vào chỗ đậu theo sự hướng dẫn của Thịnh, người trung sĩ phi đạo. Anh với tay tắt máy, tháo dây nịch an toàn trên người và cởi nón bay, rồi leo ra khỏi phòng lái. Dưới ánh sáng chói lòa từ dàn đèn pha 1500W trên sân bay, bên chiếc xe xăng đậu cạnh phi cơ, anh ký tên vào sổ kiểm tra kỹ thuật, trao đổi một vài câu với Thịnh và chia tay cùng bá. Phúc vội phóng xe về thư xá. Dạ Thảo đang ôm con đứng đợi nơi cửa. Vừa thấy chồng về, nàng vui mừng nói nhanh theo hơi thở đứt quãng. Anh, hồi nãy phi trượng thả bom làm em sợ muốn chết. Vừa lo cho con, vừa nghĩ đến anh, không biết có sao không nữa. Phúc dựng xe, rồi dìu vợ vào nhà và cười nói với nàng.
Chắc chắn là anh không sao rồi, chỉ lo cho em và con thôi.
Rồi anh trầm giọng nói tiếp.
Em à, anh thấy tình hình nguy kịch lắm rồi đó. Căn cứ không quân Biên Hòa đã được phá hủy bằng chất nổ hồi chiều này, đến bây giờ vẫn còn đang cháy đó. Dân chúng thì đổ xô về thành phố, họ còn đang kẹt cứng ở ngoài xa lộ. Còn quãng đường từ Biên Hòa về Sài Gòn qua ngã xa lộ Đại Hàn đã hoàn toàn bỏ trống. Anh nghĩ là đêm nay thế nào tụi nó cũng pháo vào Tân Sơn Nhất. Thôi để anh đưa em và con ra ngoài, về nhà ba má ở rồi tính sau, chứ ở trong này nguy hiểm lắm em à.
Thân hình Dạ Thảo hơi rung lên trong vòng tay cứng rắn của Phúc. Nàng ôm chặt con vào ngực, giọng thảng thốt. Không, em sẽ ở đây với anh mà. Giờ phút này thì sao mà em xa anh cho được chứ. Nếu mà có chuyện gì thì để mẹ con em cùng chịu với anh. Phúc chợt cảm thấy lòng mình mềm lại qua câu nói tha thiết chân thành của người bạn đời. Chàng cảm động cúi xuống, hôn nhanh lên đôi môi nồng ấm của vợ, rồi nói:
Thôi được, để chút nữa rồi tính. Em cho anh bồng con một chút, ngồi trong máy bay trên trời, anh nhớ em và nhớ con đến phát điên lên được.
Dạ Thảo âu yếm trao con cho Phúc, rồi nhìn chồng mỉm cười tình tứ nói: Có thật là nhớ em hay là nhớ ai đó? Phúc đỡ bé Hạnh Thương trên tay vợ, rồi ghé sát vào tai nàng thì thầm:
Em đừng có nói với ai hết nha, anh nhớ cô Dạ Thảo của anh đó mà.
Dạ Thảo đỏ hồng đôi má, nàng đẩy nhẹ Phúc ra, giọng nũng nịu:
Anh chỉ nói nịnh em thôi.
Rồi nàng nhìn Phúc dịu dàng nói tiếp: Anh bồng con một chút đi, rồi đặt con vào nôi cho nó ngủ. Vả lại anh phải đi rửa mặt thay áo, để em sửa soạn dọn cơm nghe. Phúc cười sung sướng, xoa nhẹ ngón tay lên cặp má phúng phính mịn màng như cánh hồng nhung của bé Hạnh Thương. Bồng con trên tay, anh như quên đi tất cả những muộn phiền căng thẳng của một ngày dài tưởng như vô tận. Nhìn cặp mắt nhắm nghiền thật vô tư và chiếc miệng chấm chím nhỏ xíu thơm tho như một búp hoàng lan vừa hé nụ, bé đang nhấp nhấp miệng như còn thơm thèm dòng sữa mẹ. Anh nịnh con:
À âu, chóp cưng của bố nè, cái mặt đáng ghét này giống mẹ như đúc, mau lớn cho nhanh rồi bố chở con đi chơi bằng máy bay khu trục ha.
Nghe Phúc nịnh con, Dạ Thảo phì cười. Nàng nhắc chồng: Anh, con vừa mới bú no, anh đừng có lắc nó nhiều quá, coi chừng nó bị ói sữa đó. Hồi trưa này chị Thanh có ghé chơi, chị cho trái bầu và bó ngò gai, cho nên em nấu món canh bầu với giò sống, lại còn có thêm món tôm để vỏ rang sả ớt với thịt ba rọi. Em nhớ những món này thì anh vẫn thích ăn đó. À, lúc nãy chú Vân có đến cho em biết là phi trường bị A-37 thả bom. Chú nói là hình như bọn Việt Cộng lấy máy bay từ các phi trường phụ cát Phan Rang hay là Đà Nẵng gì bay về thì phải. Chú còn nói là phải ghé phi đoàn coi phi lịnh, rồi chú về đây ăn cơm với vợ chồng mình. Chắc là chú ấy cũng sắp tới rồi đó anh. Nghe giọng nói ngọt ngào sang cả, gói ghém những tình tự săn sóc triều mến của vợ, Phúc thật sự thấy là mình đang ngập lặn trong biển yêu đương với mấy ấm gia đình nhỏ bé. Dù rằng trong hoàn cảnh hiện tại, anh Đinh cảm thấy nó rất mong manh. Phúc nhìn vợ và con, lòng dạt dào thương cảm. Tập 2. Kể từ ngày quen biết Dạ Thảo cho đến khi thành vợ chồng rồi có con, mặc dù trong mọi tình huống, dẫu cho khó khăn đến đâu, lúc nào anh cũng thấy nàng bình tĩnh, can đảm đối đầu với mọi chuyện một cách thật nhẹ nhàng và uyển chuyển. Nàng giống như một cái phao cho anh bám lấy trong những giây phút mệt mỏi giữa cơn sóng gió của dòng đời. Dạ Thảo dịu hiền và mềm mỏng như một cành trúc trước trận cuồn phong dông bão. Anh đặt con vào chiếc nôi cạnh bàn ăn. Cũng vừa lúc đó, Vân bước vào nhà. Chưa có kịp chào hỏi gì cả, thì Vân đã liến thoáng nói:
Sao, anh hai hạ được mấy chiếc phi cơ địch rồi? Hồi chiều này, em vừa taxi vào ụ đậu thì nghe tiếng bom nổ. Ngước nhìn lên, em thấy chiếc A-37 đang lượn trên trời, rồi nó bay về hướng Bắc. Sau đó, có một phi tuần F-5 bay lên truy cản, nhưng chắc là không có kịp. Em nghĩ là anh đang bao vùng, chắc anh gặp tụi nó phải không?
Phúc cười, nhìn người em vợ bay bên C-7 rồi nói:
Tuy A-1 có chậm hơn A-37 một chút, nhưng nếu có cao độ và ưu thế thì vẫn hạ được nó như thường. Chú có biết không, Hải quân Trung úy Hoffman và Đại úy Johnson bay AD-6 mà vẫn hạ được MiG của Việt Cộng đấy nha. Thật ra thì hồi chiều này bọn anh đang làm vòng chợ ở núi Châu Thới. Anh có thấy một hộp đò 4 chiếc A-37 đang bay về hướng Bắc ở cao độ thấp. Lúc đó bọn anh chưa biết đó là phi tuần đã dội bom Tân Sơn Nhất. Khi nghe được Paris thông báo trên tần số gò thì đã quá trễ rồi. Chứ mà nếu biết trước, tuổi đó cũng tiêu tùng với bọn anh rồi đó.
Dạ Thảo vừa bày đồ ăn lên bàn vừa nói. Khiếp, lính tráng có khác. Chuyện quan trọng như thế mà nghe mấy ông nói với nhau cứ như là chuyện đùa. Thôi, chú vào rửa tay đi rồi còn ăn cơm, chứ chị đói lắm rồi đó. Vân vừa bước vào nhà trong vừa cười nói.
Lấy chồng lính, lại là dân tác chiến, thì chị phải tập cho quen với những cá tính đặc biệt của họ chứ.
Rồi như cao hứng, Vân nhá lại mấy câu trong bài thơ Một Tiếng Hoa Sim của Hữu Loan.
Lấy chồng đời chiến binh, mấy người đi trở lại, mà lỡ khi mình về muộn thì...
Nghe Vân nghêu ngao ngâm thơ, pha chút giễu cợt. Dạ Thảo cười nhắc lời em. Chú là dân đại học Phú Thọ, cứ mở miệng ra là thơ với văn. Đáng lẽ hồi đó chú phải học văn khoa mới đúng đó. Vân bước ra cười cười nói.
Học văn gì thì cũng vậy thôi. Thời buổi bây giờ là thời của những đôi dài bay bết nước hành quân. Và những tà áo tím tô điểm đời nữ sinh mà chị.
Chú nói chuyện cứ ngang như cua à. Đôi dạy bài của chú thì làm sao bà bớt vùng đất hành quân cho được chứ? Vân cười nhau mắt nhìn Phúc nói.
Hi hi, cái chuyện này ly kỳ lắm. Khi nào rảnh để anh hai kể cho chị hai nghe tại sao nha.
Cả ba người cùng cười rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm gia đình tuy có đơn sơ, nhưng diễn ra rất thân mật và ấm cúng. Vân vừa ăn vừa hít hà khen.
Cái món canh bầu giò sống này lại đi với rau ngò gai thái nhỏ sợi, còn thêm chút tiêu hột quyện với nhau, đã tạo thành một hương vị tuyệt hảo. Anh hai, mai mốt dễ ngủ, tụi mình chung nhau mở một quán ăn. Chị hai thì làm đầu bếp, còn em rửa chén, anh hai trông cháu ha.
Dạ Thảo vừa xới cơm cho Phúc, vừa cười nhìn em nói. Chú tính như vậy thì cũng gọn lắm đấy, để chị đề nghị nha. Chú lãnh thêm phần quảng cáo cho quán ăn luôn thể. À, thế thì còn ai đứng bán hàng đây chứ? Ồ, hay là mình để dành chân bán hàng cho tạo tiếp của thiếm Vân tương lai ha. Vân nhìn chị cười một cách vô tư lự.
Tính em bột chột, nên chả có cô nào để mắt đến đâu. Chắc là khó kiếm vợ lắm đó. Cái điều này thì phải nhờ anh chị làm cố vấn.
Cả ba người cùng cất tiếng cười ròn rã như để tạm quên đi những hiểm nguy bất trắc đang rình rập họ tại một khúc ngoặt nào đó trên quãng đường đời vô định. Trong bữa ăn, Phúc kể lại chi tiết phi vụ hộ tống đoàn xe của không quân từ Biên Hòa về Sài Gòn cho mọi người nghe. Bằng một giọng trầm ấm và lối kể chuyện hoạt bát lôi cuốn của mình, Phúc như kéo mọi người vào trong câu chuyện. Dạ Thảo chống đũa, nàng say đắm nhìn chồng như quên cả ăn uống, thỉnh thoảng lại chớp mắt biểu lộ sự cảm phục. Còn Vân thì luôn miệng phụ họa với anh rể.
Anh hai, nghe anh kể mà em thấy tay chân mình ngứa ngáy quá. Chỉ tiếc là chiếc xe bẫy của em nó chậm với con bò sữa nên không nhào lộn được. Em nói nhỏ cho anh nghe thôi đấy nhà. Nếu ông phi đoàn trưởng của em mà nghe được, ổng đổi em về vùng 6 chiến thuật thì bể gáo hết trọi. À, cho mọi người biết là em đã làm đơn xin quán chuyển qua F5 rồi. Đơn thì đã đến thăm mưu phó hành quân, khối đặc trách khu trục bên bộ tinh lệnh.
Phúc cười, nhìn người em vợ vui tính rồi nói.
Vậy thì anh chúc chú sớm đạt được ý nguyện ha. Thật ra thì mỗi loại máy bay đều có những khả năng và ưu điểm riêng của nó. Loại nào cũng cần cho mình cả. Còn chiếc A1 của bọn anh thì nó cũng già lắm rồi, đã được xếp vào loại phải đình động. Anh nghe nói là sẽ được thay thế bằng loại A10 tối tân hơn.
Vân Liên Thoáng nói,
anh hai, liệu A10 có thể địch lại F5 không vậy?
Phúc nheo mắt nhìn Vân, rồi âu yếm quay qua Dạ Thảo cười tẩm tiệm.
Cái đó cũng còn tùy cái người lái phi công nữa chứ, có phải vậy không em?
Dạ Thảo tình tứ liếc mắt nhìn chồng rồi nói, thôi, ăn đi anh, kẻo canh nguội hết rồi kìa, cứ ở đó mà lo nói chuyện mãi à. Còn chú Vân nữa, khi nào mà bay F5 thì nhớ cho chị Tháp Tùng theo thử xem. Chị được ngồi trên AD5 rồi đó nha. Cả ba cùng cất tiếng cười vang, một bầu không khí ấm cúng gia đình đang quấn lấy đôi vợ chồng trẻ. Phúc nhắc đến cái hẹn của người trưởng toán kỹ thuật không quân hồi chiều. Vân đề nghị,
tối nay em sẽ đưa chị và cháu qua cư xá của phi đoàn em để ở. Tụi em có đào một cái hầm trú ẩn rất là kiên cố, dùng để tránh pháo kích cho những phi hành đoàn ứng trực. Em cũng đã sửa soạn đầy đủ mọi thứ cho chị và cháu bé rồi đó. Như vậy thì đêm nay anh có thể yên trí trực tại biệt đội. Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì đã có em. Em còn có tấm thẻ đi trong giờ giới nghiêm của phòng 7 do Bộ Tổng Tham mưu cấp. Vậy thì anh có thể ghé qua chung vui với họ một chút để khỏi phụ lòng tri kỷ.
Phúc âu yếm nhìn Dạ Thảo nói,
không được, giờ phút này anh đâu còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện nhậu nhẹt chứ. Mà nếu phải có một bữa tiệc rượu, thì đó phải là tiệc rượu hộp cẩm đêm tân hôn thôi, có phải vậy không em?
Dạ Thảo ửng hồng đôi má, liếc mắt nhìn chồng rồi nói, anh kìa, lúc nào cũng nói giỡn được hết á. Phúc Hà thấp giọng nói,
anh nói đùa đó thôi, thật ra thì anh đang lo không biết tính sao nè. Anh lại có linh cảm, thấy dường như có một cái gì đó xảy ra trong đêm nay. Anh cũng không muốn rời em và con trong lúc này đâu. Bây giờ có chú Vân thì cũng đỡ lo chút. Lát nữa anh đưa em và con vào phi đoàn của chú Vân xong, anh phải về phòng trực của biệt đội để túc trực bài đêm.
Dạ Thảo ngước mắt ngập ngừng hỏi em, vào đó có tiện hay không em? Hay là cứ để chị và cháu ở đây cũng được mà. Vân cười trấn an chị,
chị đừng có lo, trong phi đoàn của em đứa nào nó cũng hâm mộ chương trình đọc truyện ban đêm của chị hết. Nhiều ông con tụi nó còn mê quảng giọng nói liêu trai của bà chị sứ ngôn viên Dạ Thảo. Này tụi nó gặp mặt được thần tượng, chắc tụi nó mừng đến hết bay luôn đó chị.
Dạ Thảo mỉm cười nhìn chồng nói, chắc họ sẽ thất vọng mất đó, vì bây giờ chị chỉ còn biết đọc kinh cầu nguyện thôi.
Thế là mới nát lòng người trai khói lửa. Còn cảnh nào đẹp và bi hùng hơn cảnh em ngồi xõa tóc trong hầm tối đọc tiếng kinh cầu như đọc thơ, phải vì không anh hai?
Phúc cười vỗ vai người em vợ lém lĩnh,
nhờ cậu một tí, cậu bay C7 mà lại đòi nghênh cảng khu trục. Thôi, để anh tống ga giọt trước cho cậu đỡ tốn xăng tốn đạn.
Dạ Thảo sung sướng nhìn chồng và em rồi nói, anh em các ông sao mà hợp nhau thế, kẻ tung người hứng cứ như là chơi bóng chuyền vậy đó. Vân nhìn chị cười nói,
thế chị không biết à? Thì tuổi này cùng xuất thân từ lầu quấn nhục Nha Trang ra mà, tuy có khác ngành khác khóa nhưng chung một chị mà, phải không anh hai?
Cả ba người cùng cất tiếng cười ròn rã. Dạ Thảo cảm thấy thương chồng và em mình hơn. Nàng vẫn thầm cảm phục cái phong độ hào sảng của những người lính chiến không quân, dù là ở bất cứ ngành nào. Nhiệm vụ của họ rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng cuộc sống của họ thật bình dị cởi mở, không một hình thức câu nệ. Đôi khi
thì cũng có pha trộn những nét dí dỏm, khinh bạc vào cuộc đời. Ngày xưa, kể từ ngày mới quen nhau, rồi đến khi làm vợ Phúc, nàng đã dần dần khám phá ra những cá tính đặc biệt, như những đường nét khó hiểu trong một bức tranh lập thể của người phi công khu trục trẻ tuổi này. Mới tiếp xúc thì dường như là một người rụt rè nhút nhát, nhưng lại rất sôi nổi và lãng mạn trong tình yêu. Bề ngoài thì trông thật là lả lướt bài bướm, nhưng bên trong lại tiềm ẩn một tấm lòng chung thủy gắn bó với gia đình, và nhất là rất hào hùng và nghĩa khí ngoài chiến trận. Những khi gần chàng thì nàng cảm thấy như được bao bọc và che chở. Trong cuộc sống lứa đôi của nàng và Phúc, đôi khi thì cũng có những giận hờn nghi kỵ bóng gió, nhưng đó chỉ là một thoáng mây bay. Để rồi với những lo âu, chờ đợi hàng ngày vì những phi vụ hiểm nghèo của người lính chiến không quân, nó đã làm mềm lòng người vợ trẻ. Bởi vì mỗi lần không yểm cho quân bàn là một lần đi khó hẹn về. Cho nên nó đã không chừa cho nàng một chỗ trống nào trong trái tim mình để chất chứa thêm những giận hờn trách móc. Và Thảo nhìn em nói: "Thôi, để chị đi dọn dẹp rồi còn sửa soạn vài thứ cần thiết cho cháu nữa." Vân cười nhìn chị nhanh nhậu nói:
"Để em rửa chén và thu dọn cho. Chị biết không, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa và đi bay là nghề quốc chàng mà. Chị có việc lo cho cháu đi."
Phúc sung sướng nhìn cảnh đầm ấm của gia đình, anh vẫn cầu mong ơn trên che chở, để cho nó không bị sứt mẻ dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Phúc cúi hôn vợ và con rồi dặn:
"Có chuyện gì thì anh sẽ về đón em và con. Em nhớ đừng có chạy đi đâu cả nghe không?"
"Vâng, anh đừng có lo, với lại còn có chú Vân nữa mà." Vân cũng nói:
"Không sao đâu anh hai à, có gì thì em sẽ gọi điện thoại tới anh ngay."
Phúc từ giã vợ con và Vân, rồi lên xe chạy về biệt đội. Khi đi ngang qua khu gia binh, anh thấy hàng quán ồn ào, đèn đuốc sáng trưng. Người ta tụ tập ăn uống để nghe ngóng và bàn luận tình hình trong sự lo âu chờ đợi. Anh mỉm cười, ngừng xe lại bên lề đường, ngẩng mặt nhìn trời, rồi hít một hơi dài làn không khí mát lạnh của đêm vào buồng phổi. Giờ này, trong muôn triệu những vì sao lấp lánh trên vòm trời, anh chợt thấy một ngôi sao nhỏ li ti rụng xuống, quét một vệt sáng mỏng như sợi chỉ trên không, rồi thì nó biến mất vào với màn đêm vô cùng tận của vũ trụ. Có tiếng gọi từ bên trong một quán ăn vọng ra:
"Ê, Phúc trái."
Phúc nhìn vào, anh thấy Phùng đang đứng dậy, cầm ly rượu, giơ tay vẫy.
"Vào đây là một ly với anh em đi mày. Tao với thằng Thọ Điên vừa ghé biệt đội nhưng không có thấy mày, nên ra đây lai ra chút đỉnh rồi trở lại. Tụi tao cũng mới tới được có khoảng 10 phút thôi à. Tao có để chiếc xe ở biệt đội để cho mày biết là có tàu đến."
Phúc tắt máy, dựng xe bước vào. Anh thấy Thọ, người hùng phòng thủ căn cứ Tân Sơn Nhất hồi Tết Mậu Thân, cũng đang ở trong đó. Anh ta đứng dậy, cười nói hoàng hoàng:
"Sao bạn, đã cơm nước gì chưa? Làm thêm một tô cháo và ly mã huyết tủ, để một chút nữa lên trời cho ấm bụng. Nói cho bạn biết, thứ mã huyết tủ này nó còn hay hơn sức ngựa sức thố của Lữ Bố thời Tam Quốc bên Tàu nữa. Uống vào thì tha hồ hí và dí việc cộng, bảo đảm là không có biết mệt."
Phúc cười cảm ơn Thọ, rồi quay qua nói với Phùng:
"Mới ăn cơm xong, nhậu cái gì cho nổi? Tưởng là ông xuống Bình Thủy sáng nay rồi chứ."
Phùng ngửa cổ uống cạn ly rượu, xong lấy tay áo chùi miệng rồi nói:
"Tao có vài chuyện quan trọng cần phải làm, nên xin ở lại vài ngày mới xuống sau. Thằng số 2 của mày, nó nhà tao trực thế cho nó, để nó về lo cho vợ con di tản theo chuyến bay 12 giờ đêm nay. Còn con vợ của mày thì sao? Chừng nào đi?"
Chắc là ở lại, cô nàng không chịu đi một mình đâu. Nếu mà có chuyện gì thì tụi này cùng đi một lượt.
Phùng vỗ vai Phúc.
Tao phục bà xã mày đó, vậy mới ngon chứ. Vợ con tao cũng vậy đó, cứ nhất định là phải có tao thì tụi nó mới chịu đi. Thôi, tụi mình về biệt đội đi, tao có chuyện cần bạc với mày.
Rồi quay qua Thọ, Phùng nói tiếp.
Mày cứ tự nhiên ở đây lai rai, nhưng nhớ từ từ thôi nghe ông bạn. Coi chừng, phóng ngựa lạc qua khu ngã ba vòng đai là phe ta mất một tay nhậu giang hồ thứ thiệt đó. Tiền bạc á, thì tính xong xuôi cả rồi. Tao về trước trực bay với thằng Phúc.
Thọ cười hiếp mắt, nhìn người phi công hào hoa lưu xử đẹp với người anh em và rỗn rãng nói.
Ha ha, không có sao đâu, mày đừng có lo. Tao ở đây đợi mấy thằng bên nhảy dù qua, bọn nó cũng sắp tới rồi. Tối nay tụi mày cứ ngủ kỹ đi, đã có thằng Thọ điên này phi ngựa sắt tuần phòng ngoài vòng đai phi trường. Trên không là vùng trời của tụi mày, dưới đất là lãnh địa của dân phòng thủ bọn tao mà. Ha ha ha.
Phùng ngửa mặt cười vang theo Phúc ra xe, leo lên yên sau ngồi ôm bụng Phúc. Phúc rồi mãi xe phóng ra đường. Khi đi ngang qua khu nhà dành cho đại diện ủy ban liên hợp của Việt Cộng bên kia vòng rào kẽm gai, Phùng chồm lên nói vào tai Phúc.
Mày biết không, nếu mà có chuyện gì xảy ra, tao sẽ để một quả 500 pound vào đây cho mấy cái thằng cà chớn này nó về chầu ông cố ngoại Stalin của chúng nó luôn.
Phúc cười nói vọng ra sau.
Ê, đừng có nóng ông, chuyện đâu còn có đó mà. Ba cái thằng cắt ké này thì đâu có gì đáng kể. Mình muốn tính sổ tụi nó lúc nào mà chẳng được chứ.
Phùng hét vào tai Phúc.
Nóng cái con. Mỗi lần đi ngang đây là tao muốn phóng quế lên đầu tụi nó rồi. Lạnh đâm cái kiểu gì mà lại nuôi báo cua với cái thằng giặc nhai trong nhà của mình. Thật là lãng nhách. Đêm nay lỡ mà có pháo kích thì tránh sao khỏi cái bọn đặc công cà chớn này làm ăn tép chỉ điểm.
Phúc cười vàng, rồ tay ga lạng xe vào sát hàng rào. Phùng ôm cứng eo ếch Phúc là lớn.
Từ từ chứ chú em, mày quăng tao xuống đường mương bây giờ.
Cả hai cùng cất tiếng cười ròn rã, như muốn phá thủng màn đêm huyền bí bao trùm chung quanh họ. Phúc còn đang nằm mơ mơ màng màng, chưa dỗ xong giấc ngủ, thì có tiếng nổ chát chúa liên tục vang lên muốn lông màng ốc. Làm anh bật dậy lăn mình xuống khỏi giường. Một tiếng rít như xé màn đêm tiếp theo bay ngang qua căn nhà của biệt đội. Phúc vừa xỏ chân vào giày, vừa nghe tiếng Phùng hét lên trong bóng tối.
Phúc, dậy mau, phi trường bị pháo kích.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Cùng với tiếng còi báo động hủ lên từng chập ở bên ngoài như tiếng réo gọi của tử thần. Phùng vội chụp tấm bản đồ hành quân và bấm đèn pin để soi cho Phúc ghi hiệu lên cất cánh. Phúc nói vội vào tay Phùng.
Hiện tại có hai phi cơ, một A1H cùng một A1C đã sẵn sàng và được trang bị bom nổ 250 pound, quả tiễn công phá và đại bác 20 ly full load. Tụi mình lên trời làm việc với thằng Tĩnh Long trên tần số UHF 233.8. Ok.
Phùng gật đầu nói nhanh.
Ok, UHF 233.8. 13 lít thì lấy chiếc AD6, còn chiếc AD5 để tàu bay số 2 cho.
Cả hai cùng phóng mình ra cửa, leo lên chiếc xe jeep dân sự của Phùng chạy ra bãi đậu phi cơ. Thịnh cùng một người cơ trưởng từ chỗ ẩn nấp chạy vụt ra,
leo lên phụ với Phúc và Phụng cài khóa dây dù. Thịnh ghé sát vào tay Phúc hét lên:
"Tụi nó pháo từ nhiều hướng, đại quý cẩn thận."
Phúc gật đầu, đưa ngón tay cái ra hiệu cho sẵn sàng mở máy. Thịnh nhanh nhẹn trượt mình tuột xuống bên hông phi cơ, bật nút dàn máy tiếp điện đã được gắn vào thân tàu từ trước. Tiếng động cơ nổ rò. Phúc tắt đèn pha trên máy bay, bấm máy liên lạc với Phùng để thử vô tuyến. Hai chiếc khu trục A1 nối đuôi nhau, lầm lì di chuyển trong đêm tối, như hai bóng ma khổng lồ chạy trên vi đạo di chuyển. Từng loạt quả tiễn 122 ly vượt qua ngang đầu, những tiếng nổ chát chúa vang dội khắp nơi. Phúc bấm máy liên lạc với đài kiểm soát, xin cất cánh khẩn cấp. Hai chiếc khu trục so hàng đậu nơi đầu phi đạo cất cánh. Một trái quả tiễn rớt bên lề sân bay gần hai chiếc phi cơ trang bị đầy bom đạn. Ánh lửa nháng lên làm cho Phúc lóa mắt. Rồi một tiếng nổ bật tung đất đá phá vỡ bầu không khí làm chấn động lồng ngực. Mồ hôi trên trán Phúc rịn ra. Anh cảm thấy như có một luồng điện cao thế chạy luồn qua sân sống. Tiếng Phùng hét qua ống nghe của nón bay:
"Lên lẹ đi Phúc, mình sẽ cất cánh học đòn, tao sẽ theo mày bên cánh trái. Mẹ, chắc tụi nó thấy mình rồi."
Mặt Phúc đanh lại, anh mím môi tống gà. Chiếc phi cơ chậm lao về phía trước. Với trên 2.000 giờ bay, Phúc đã nhiều lần cất cánh khẩn cấp ban đêm khi căn cứ bị pháo kích. Nhưng chưa có lần nào anh thấy đầu óc mình căng thẳng như lần này. Trong một giây, anh thầm cầu nguyện Chúa, Phật, trời, tổ tiên che chở cho anh và Phùng cất cánh được an toàn. Còn nếu mà anh phải lãnh một trái 122 ly của địch trên phi đạo bây giờ, thì xin cho vợ con anh được bình an vô sự.
Tập 3. Phúc kéo nhẹ cần lái, chiếc AD6 bốc mình lên khỏi mặt phi đạo. Anh đang cần lái gấp, rồi lấy cao độ về bên phải. Phúc bấm máy liên lạc với Phùng. Nhìn qua cánh trái trong đêm tối, Phúc thấy ánh đèn trên phi cơ của Phùng nhấp nháy bám sát bên cánh. Anh mỉm cười tiếp tục lên cao độ bình phi, rồi gọi số 2, chuyển qua tần số USS liên lạc với Tình Lòng.
Tình Lòng, đây Phi Lòng gọi. Bạn có nghe rõ không trả lời?
Tình Lòng nghe Phi Lòng nằm trên nằm. Chúng tôi vừa theo dõi bạn cất cánh, mừng bạn đã lên trời được an toàn. Hiện tại, Tình Lòng đang ở hướng 11 giờ của bạn, cao độ 2.000 bộ. Tụi nó đặt pháo từ hướng Phú Lâm, Hóc Môn, An Nhân và Gò Vấp. Xin lưu ý Phi Lòng là có trực thăng võ trang ở trên vùng cao độ 1.000 bộ.
Phi Long thấy các bạn rồi. Chúng tôi đang ở cao độ 3.000 bộ và chúng tôi có bom nổ 250 cân, quả tiễn công phá và đại bác 20 ly. Xin bạn cho một trái sáng, chúng tôi sẽ vào vùng làm việc.
Bọn tôi không có trái sáng. Khi nào bạn sẵn sàng, Tinh Long sẽ vào vòng bắn và xả kích để xác định mục tiêu cho bạn.
Phúc nghĩ thầm:
chết mẹ, không có trái sáng thì làm sao đánh bom cho chính xác đây? Khu trục chứ đâu có phải là AC-119 mà một người bay phi cụ rồi một người xác định tọa độ.
Tuy nhiên, anh tin vào kinh nghiệm và khả năng của mình cũng như của Phùng. Anh gọi số 2 ra đội hình chiến đấu, rồi liên lạc với Tinh Long để xác định vị trí.
Ok, chúng tôi đợi bạn trên phòng chờ ở 3.000 bộ.
Có nhiều ánh lửa ở dưới Phúc lên từ hướng 9 giờ phía bên cánh trái của Phúc. Anh la lớn trên tần số Y:
Tinh Long, chúng đàn pháo đó bạn có thấy không? Và cũng có phòng không bắn lên.
Chúng tôi thấy rồi,
Tinh Long sẽ vào vòng bảng trước.
Chiếc AC-119K nghiêng cánh. Là một vòng tròn 360 độ trên cao độ 2.000 bộ. Đạn từ những khẩu đại liên 6 nòng và đại bác 20 ly trên thân tàu nhả xuống. Gầm xuống chẳng khác gì một con rồng đang phun lửa, làm sáng rực cả một vùng dưới đất. Có tiếng Tinh Long ở trên tầng số.
Phi Long, bà có thấy không vậy? Rất nhiều bóng người chạy ra từ bụi cây bên dưới.
Phúc bấm máy cười trả lời.
Thấy rõ, Tinh Long bắn tuyệt đẹp. Bạn vừa châm ngòi khai mạc cho đêm qua đang mùa hạ. Ok, chúng tôi đã nhận ra mục tiêu. Bây giờ thì tới phiên Phi Long vào làm việc nhé. Phi Long 2, mình sẽ đánh từng trái một.
Tiếng Phùng chìm xuống.
Nghe rõ. Mẹ đó, tụi này chắc là được bác và đảng chích nước cà cuốn hay sao á. Chết đến đất rồi mà vẫn còn cày cú liều mạng. Mày vào trước đi, tao sẽ bao sao cho. Cẩn thận nghe Phúc, đừng hót quá để rơi vào vertigo.
Phúc mỉm cười cảm động khi nghe thấy lời nhắn nhủ gói ghém những lo âu chăm sóc của người phi công đàn anh. Phúc ước lượng khoảng cách mục tiêu, cho nghiêng cánh, ấn nhẹ cần lái cho phi cơ chú xuống, rồi bấm nút thả một trái bom bên cánh phải. Anh liếc mắt qua bảng phi cụ, kiểm soát thật nhanh đường chân trời và cao độ kế, rồi kéo mỗi phi cơ lên để lấy cao độ. Có tiếng Tĩnh Long trên tần số.
Rất đẹp. Bạn đánh đúng chỗ rồi đó.
Rồi tiếng Phùng trên tần số.
Phi Long 2 vào vùng.
Tiếp theo đó là những ánh lửa nhán lên từ dưới, rồi những tiếng nổ liên hồi như sấm động. Tiếng Tinh Long hét lên như muốn vỡ màn tan qua ống nghe trong nón bay.
Phi Long 2, thả bom gì đấy? Bạn đánh trúng chỗ tập trung của địch rồi đó. Chúng tôi ghi nhận có nhiều tiếng nổ phụ qua bên dưới.
Tiếng Phùng cười nhẹ trên tần số.
Đó chỉ là chuyện nhỏ. Cảm ơn bạn quá khen.
Sau luồng đạn phủ đầu của Tinh Long và hai trái bom của Phi Long thả xuống mục tiêu, tiếng pháo kích im bặt. Địch quân bị rối loạn trước đòn trả đũa chính xác và khủng khiếp của những người lính chiến không quân. Chiếc AC-119K của Tinh Long cùng phi tuần khu trục của Phúc và Phùng ngưng xạ kích. Họ đang làm vòng chờ trên cao độ. Bầu trời thì tối đen, một thứ bóng tối âm u ma quái đầy dẫy những cạm bẫy đang sừng sập những người chiến sĩ không quân quả cảm. Những chiếc phi cơ trang bị đầy bom đạn lầm lì bay lượn như những con dơi khổng lồ chao mũi trên không. Xuyên qua màn đêm, Phúc thấy bên dưới nhấp nháy ánh đèn khi mờ khi tỏ phát ra từ những ngôi nhà rải rác cạnh các khu vườn thửa ruộng. Bất giác trong một giây, anh thầm nguyện cầu sao cho bom đạn đừng rơi trúng vào nhà dân chúng. Có tiếng Tĩnh Long trên tần số.
Nghe giọng nói quen quen. Xin hỏi, Phi Long là những ai đó?
Phúc bấm máy trả lời.
Papa Charlie số 1 và Tango Papa số 2.
Tĩnh Long cười reo lên thân mật.
À, thì ra là đại quý Phúc Cháy và thiếu tá Trương Phùng hỗn danh là hiệp sĩ Sài. Thật toàn là những đại cao thủ võ lâm thông ha.
Phen này tụi nó chắc tới số rồi đó.
Trưa ngày hôm qua, đang nhậu với anh em chưa có tới độ, mà quay ra thì đã thấy thiếu tá cùng đại quý Hai Còi và đại quý Liêu đi đâu mất tiêu. Làm cho thằng Chính tìm mấy ông quá cỡ. Nó cũng bay trên này và đang lo cho mấy con gà cổ ở phía sau.
Có tiếng Phùng nổi lên.
Phải thành thay cô Charlie đó không mày? Mày không chịu thả trẻ sáng, làm cho hiệp sĩ Sai trở thành hiệp sĩ mù nhà gió kiếm. Hôm qua lo đi nhậu, tao quên thỉnh cho mày lá bùa. Có nó giờ này thì cũng đỡ. Ê, mày cho tao nói chuyện với thằng Chính chút coi.
Có tiếng cười ngất ngưỡng vang lên trong tần số qua màn đêm.
Ha ha, đúng năm, thành cam bốt đây. Có thằng Tào Thuận trên này nữa. Ông hỏi có cần bùa đi. Chỉ cần thọc lét cho thằng em nó nhe răng cười là đàn thủ khó lòng chạm tới lòng thể. Chút nữa về đáp, tụi này sẽ xuống kho vũ khí, lấy đền cho ông hai trái flash sống để làm đồ nhậu.
Tiến Thuận cười gằn.
Khỏi có cần thọc lét, nhìn tụi nó thọc pháo bằng phía dưới cũng đã đủ thấy nhục bằng tọa rồi.
Có tiếng của Chính chen vào trên tần số.
Charlie đây thiếu tá, cảm ơn thiếu tá về bữa nhậu ngày hôm qua. Hai ông thầy của em cùng thiếu tá và đại quý bay dư để. Thằng em nhìn xuống mà thấy lòng mình ngất ngây, chẳng khác nào bắn trái xe tăng như uống rượu, mà tưởng rằng em rót chén mời. Ha ha ha, thấy thiệt là đã hết sức.
Phùng bấm máy cười vang trên tần số.
Ơn nghĩa mẹ gì, thấy bạn bè ngất ngưỡng là tao vui rồi. Mẹ mày, mày thủ mấy câu thơ ở đâu vậy Chính Dân?
Ha ha, thằng em mượn đỡ của một đại hiệp bên biệt kích 81 trong trận giải tỏa Bình Long kỳ trước đó.
Những tiếng cười nói đùa giỡn với tử thần của các hảo hán AC-119 và khu trục vang lên, xuyên thủng qua màn đêm u uất đang phủ trùm trên bầu trời thủ đô. Giờ này, trong muôn ngàn hiểm nguy bất trắc đang chờ đợi họ, những con người vốn có một cuộc sống thật bình thường hàng ngày vẫn thường chia sẻ cùng người thân và bè bạn những lo âu hải hùng của chiến trận. Giờ đây, đã vượt ra khỏi mảnh không gian bốn chiều hiện hữu để bước vào một vùng không gian vô hình khác, vừa hé mở hai làn ranh sinh tử của cuộc đời để biến thể trở thành những con người phi thường. Họ tung hoành trong lửa đạn, bay truy lùng và tiêu diệt pháo địch trong đêm tối. Tiếng cười đùa chưa dứt thì một loạt quả tiễn bên dưới lại nhắn lên từ nhiều phía, phóng tới tấp về hướng phi trường. Cùng với những tia đạn tưới lên không trung như một tấm lưới sắt rực lửa bủa vây lấy thân tàu của những người hiệp sĩ không gian. Mặc dù là không có trái sáng, nhưng những phi công dày dạn chiến trường của không lực Việt Nam Cộng Hòa đã thay phiên nhau phóng xuống đầu địch những tràng đạn và bom thật chính xác. Trên cao độ trong đêm tối, Phúc thấy những địch quân lúc nhúc như những con chuột đồng từ những lùm cây bờ đất theo ánh lửa của bom đạn chui ra.
Từng trái bom luồn đạn rút xuống, những xác người tung lên. Trực thăng võ trang bay bao vùng ở cao độ thấp và nhả đạn vào những tấm bia thịt ngu xuẩn đang đi cuồng như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa. Đạn phòng không liên tục tưới lên, đan kín cả một mảnh trời. Mỗi một phút trôi qua, Phúc có cảm tưởng như mình đang ngụp lặng trong một vũng thời gian mênh mông sâu thẳm. Từng xớ thịt trên người anh đang co cứng lại. Đầu óc như căng nứt ra, miệng khô chát khi nhìn thấy những luồng đạn như những tia chớp vút qua trước mặt. Trời mờ mờ sáng, thứ ánh sáng còn đục ngầu ướt sũng sương đêm, nhưng cũng đủ giúp cho các phi công trên cao nhìn rõ địch hơn. Những vật cụ quá trang đã lộ hình, làm mồi cho những tràng đại liên, đại bác và bom nổ. Không chịu nổi phi pháo của không quân, địch thận lại và tháo lui. Mức độ pháo kích giảm dần rồi ngưng hẳn. Nhìn về hướng phi trường, Phúc thấy có ánh lửa bập bùng và những cột khói bốc lên. Anh nghĩ đến vợ con mà cảm thấy lòng cồn cào như lửa đốt. Phúc liên lạc với Tinh Long.
Tinh Long, Phi Long đã thả hết bom, chỉ còn lại đại bác 20 ly.
Vừa lúc đó, có tiếng gọi dồn dập của một phi tuần khu trục vang lên, hòa lẫn với những tia sáng đầu tiên của vầng thái dương vừa ló dạng khỏi đám mây ở cuối chân trời.
Tinh Long, đây Phượng Hoàng gọi, bà nghe rõ không trả lời?
Có tiếng trả lời mừng rỡ của Tinh Long.
Tinh Long nghe Phượng Hoàng 5/5. Chúng tôi đang làm vòng chờ trên trục Phú Lâm Tân Sơn Nhất, cao độ 2000 bộ. Xin bạn cho biết vị trí.
Tiếng trả lời rộn rãng của người phi tuần trưởng phi tuần Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng gồm 2A1, trang bị 16 đái 2550 pháo, cùng quả tiễn công phá và đại bác 20 ly. Cất cánh từ Bình Thủy lên làm việc với bạn. Hiện tại chúng tôi đang bay ngang bến lức, cao độ 5000 bộ.
Mọi người trên vùng nghe tiếng phi tuần Phượng Hoàng trên tần số đều cảm thấy lòng bừng dậy, như đang nghe một khúc nhạc quân hành của đoàn không kỵ trỗi lên, vì các anh vừa trải qua những giờ phút căng thẳng dằn dai trong đêm. Bây giờ có thêm một phi tuần lên vùng, các anh cảm thấy như được tiếp thêm nguồn sinh lực. Phúc bấm máy gọi.
Phượng Hoàng, đây Phi Long. Chúng tôi đã thả hết bom, đợi các bạn lên vùng rồi sẽ về đáp.
Có tiếng Phượng Hoàng 2 hỏi trên tần số.
Phải Phúc Cháy đó không? Thủy đây, có định di chuyển về biệt đội Cần Thơ hôm nay. Nếu còn đủ xăng, tụi mày có thể về đáp Bình Thủy cho được an toàn.
Negative. Tụi tao phải về đáp Tân Sơn Nhất trước.
Ok, hiểu. Mày về đáp Tân Sơn Nhất, nhưng phải cẩn thận đó nha.
Phúc cảm động trước lời nhắn nhủ chân thành của Thụy, người bạn thân đã cùng anh trải qua bao nhiêu hiểm nguy trên vùng trời Tây Nguyên của mùa hè đỏ lửa ngày nào. Anh bấm máy nói lời cảm ơn Thụy rồi liên lạc với Tinh Long.
Tinh Long, Phi Long về đáp. Đổ xăng và trang bị bom đạn xong, tụi này sẽ lên tiếp với bạn.
Đã có Phượng Hoàng trên vùng, thì Phi Long cứ việc nghỉ dưỡng sức đi, mình sẽ gặp lại sau.
Rồi có tiếng của Phùng nhắc nhở.
Tinh Long và Phượng Hoàng nhớ cẩn thận đó nha. Tao còn nguyên 2 chai VSOP, đợi tụi mày sống uống mừng chiến thắng.
Có tiếng cười ròn rã của người phi tuần trưởng phi tuần Phượng Hoàng.
Ha ha ha, ấn đèn đây, chỉ cần nghe tiếng của hiệp sĩ sai thôi, thì tuy lạ,
Rượu chưa rót mà đã thấy lòng say kết ngưỡng rồi.
Ha ha,
tụi mày cứ về đáp đi và ngủ cho lại sức. Hiệp sĩ Sai, mày nhớ dành cho tao vài ly cỏ nhắc súc miệng để ăn sáng.
Có ngày, tao còn nợ mày chai ông già chống gậy và chai rượu đậu nành lần trước. Kỳ này gặp lại, mình sẽ thanh toán luôn một thể.
Phúc cho phi cơ xuống cao độ, rời từng số Paris, rồi lấy hướng về phi trường. Phục vào vị trí cận phi bên cánh phải. Phúc gọi đài kiểm soát.
Đài kiểm soát Sài Gòn, đây Phi Long gọi. Bạn nghe rõ không trả lời?
Phi Long, Sài Gòn nghe bạn 5/5.
Phi Long thi hành nhiệm vụ xong, xin hạ cánh. Nhờ bạn check giùm coi mấy đám cháy ở chỗ nào được không vậy?
Sài Gòn nghe rõ. Phi Long hạ cánh phi đạo 25, tầm nhìn xa 5 dặm gió lạnh. Hiện tại chúng tôi đang ở dưới hầm nên không check cho bạn được.
Tiếng Phùng giận dữ hét lên trên tần số.
Mẹ, bạn ở dưới hầm thì làm sao điều khiển cho phi cơ cất cánh và hạ cánh được chứ?
Có tiếng cặp ngừng của người kiểm thính viên đại kiểm soát.
Chúng tôi có sợ đỏ dưới hầm.
Phúc phì cười rồi nói.
Thôi được rồi, chúng tôi đang vào vòng cận tiếng phi đạo đây. Bạn ráng thức đừng ngủ gục nhà và cũng đừng để cho phi cơ nào cất cánh ngược chiều, ok?
Hai chiếc khu trục A1 trên đường bay vào hướng phi đạo. Nhìn sang cánh phải của mình, Phúc thấy phi cơ của Phùng còn hai trái bom. Anh ra dấu cho Phùng rồi gọi trên tần số.
Phi Long 2, còn hai trái bom bên cánh trái, mình sẽ lên vùng lại giải tỏa.
Tiếng Phùng thúc giục trên tần số.
Mày cứ về đáp, tao sẽ lên vùng trở lại, nhập bọt với phi thuyền của thằng Ấn Đen. Không có sao đâu, mày cứ việc về lo cho vợ con, còn tao sẽ về sau. Nhớ là chờ tao biệt đội, ok?
Nói xong Phùng ra dấu rời hộp đoàn. Phúc mỉm cười, lắc đầu nhìn chiếc A1C của Phùng làm một vòng quẹo thật gắt với 90 độ nghiêng, đưa bụng ngang đường chân trời, để lộ hai trái bom còn dính trên cánh. Phùng đang lấy hướng bay về Phú Lâm. Trong số bạn đồng ngủ, Phúc vẫn nể Phùng, người phi công đàn anh của mình. Bạn bè trong đơn vị biết rất ít về gia cảnh của Phùng. Mọi người chỉ biết anh là một người rất mực hào phóng. Là một phi tuần trưởng khu trục đầy kinh nghiệm, Phùng luôn luôn song sáo, gánh vác những công việc khó khăn và nguy hiểm. Nhiều phi công trẻ mới ra trường, về phi đoàn bay xác định hành quân với Phùng, đều mến phục anh qua cung cách ngang tàn và phong độ hào sảng của người không quân. Khi làm nhiệm vụ ở trên trời, anh gắn bó với các phi tuần viên qua những giây phút hiểm nghèo. Khi xuống đất, anh chia sẻ với họ trách nhiệm của người phi công khu trục cùng những ưu tư về thân phận của con người trong cuộc chiến. Và ở ngoài đời, Phùng buông thả với tình nghĩa giang hồ bằng hữu. Anh thường nói,
tụi mày biết không, với từng này giờ bay, tàu có thể đổi về một chỗ nào đó cho an toàn, để được gần gũi với gia đình vợ con. Nhưng mà cuộc chiến này đã không cho phép tao làm chuyện đó đâu. Mỗi khi đến gõ cửa nhà một đồng đội vừa hy sinh, nhìn thấy những gương mặt kinh hoàng, những giọt nước mắt đau khổ của người vợ trẻ, của mấy bà mẹ già nua, rồi những tia nhìn ngơ ngác của đàn trẻ thơ, tao thấy như tim của mình lãnh một viên đạn của kẻ thù. Vì thế tao phải sát cánh cùng tụi mày.
Phúc lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ tiếp nối. Anh cho phi cơ bay trên phi đạo, rồi làm một cú quẹo gác vào vòng đáp. Chiếc khu trục cơ AD6 hạ cánh nhẹ nhàng trên phi đạo. Phúc thận trọng cho phi cơ di chuyển trên sân bay, để tránh những miệng pháo vương vãi khắp nơi. Về đến ủ đầu của biệt đội, không thấy Thịnh ra đón phi cơ. Phúc tắt máy, rồi nhìn lên trời. Anh thấy chiếc AC-119K của Tinh Long đang bay ở cao độ thấp, xối xả nhả đạn xuống phía vòng ngoài vòng đai phi trường dọc theo chiều phi đạo 0725.
từ hướng Hóc Môn vòng về khu Gò Vấp, cùng hai chiếc khu trục E1 của phi tuần Phượng Hoàng đang nhào lộn trên không như những con diều hâu vồ mồi thay phiên nhau trút bom xuống. Đạn phòng không vẫn bắn lên tới tấp. Nghe tiếng bom đạn y ầm vọng lại và những cột lửa cuồn cuộn bốc lên, Phúc cảm thấy bồn chồn trong dạ. Linh tính như báo cho Phúc biết là sẽ có chuyện gì khủng khiếp lắm xảy ra. Anh mệt mỏi đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh điêu tàn đổ nát chung quanh. Ngổn ngang đó đây, những chiếc phi cơ trúng đạn sụm xuống, những mái hangar đụng nóc, những hố đạn cày nền xi măng bắn lên tung tóe. Rồi bên kia dãy nhà của cư xá có nhiều đám khói tàn mát bay lên. Một chiếc xe xăng phóng tới đầu sát phi cơ của Phúc. Người tài xế để nguyên máy nổ. Thịnh từ trên xe nhảy xuống, kéo hai con chốt chặn bánh phi cơ lại, rồi leo lên chiếc cánh AD-6, ôm lấy vai Phúc nói nhanh:
đêm qua nằm ngoài này bị tụi nó bắn sát quá, tôi và thằng Hiệp Sổ phải chạy về ủ cát của biệt đội để nấp. Vừa thấy phi cơ đáp, tôi theo xe xăng của nó chạy ra đây. Đại quý ơi, ông có biết cái gì không? Tôi vừa nghe trên máy của xe xăng có tin báo về phòng hành quân chiến cuộc là phi cơ của thiếu tá Phùng vừa mới bị bắn rơi gần đài radar Phú Lâm, không thấy phi công nhảy dù ra. Hiện giờ thì tụi nó đang tấn công phía vòng đài phi trường.
Trong một thoáng, Phúc cảm thấy như có một luồng lạnh khí từ cõi âm nổi lên, thổi luôn từ chân lên tới đầu mình. Gương mặt anh co rúm lại. Anh ngồi bất động, không có phản ứng gì sau câu nói của Thịnh. Hình ảnh của Phùng vừa thoáng hiện trước mắt anh, rồi bay vút vào không như một tia chớp. Như một cái máy, anh ngửa mặt lên nhìn trời. Miệng Phúc há hốc, mắt trợn trừng, chứ không tin những gì đang xảy ra. Bên cạnh anh, người trung sĩ phi đạo cũng đứng chết chân trên cánh phi cơ, một tay nắm chặt thành tàu, một tay bấu lấy vai anh. Cả hai cùng nhìn chiếc AC-119K vừa hứng trọn luôn đang thù nghịch của địch quốc. Rồi một tia sáng lóe lên bên hông, chiếc phi cơ bị gãy gập rời khỏi thân tàu và lặn xuống như một con diều đứt dây. Có bóng người bắn ra, chiếc phi cơ bốc cháy chao đảo trên không, rồi bùng lên và rụng xuống như một quả cầu lửa. Bàng hoàng trước sự kiện xảy ra quá bất ngờ, quá nhanh, quá hùng tráng và quá tàn khốc. Rồi Phục biến mất như một kẻ nứt giữa hai vùng không gian khác chịu âm dương vừa được khép lại. Phục gục đầu xuống, hai vai anh rung lên từng nhịp như những nhịp đại bác 20 ly nhả về phía quân thù. Thịnh lai vai Phục cuốn quýt gọi:
Đại quý, ông có sao không?
Phúc ngẩng mặt lên, mắt anh đỏ hoe và nhìn Thịnh lắc đầu. Anh mím môi, chống tay đưa mình ra khỏi phòng lại. Phúc nắm tay Thịnh như để gửi lời cảm ơn tới người bạn cùng đơn vị qua sự quan tâm chăm sóc của anh đối với mình. Rồi Phúc xốc lại chiếc áo bay, chụm hai chân đứng thẳng người, căng chặt vành môi đến bật máu. Anh quắt mắt nhìn lên khoảng không gian thun khúc xa thẳm, đưa tay chào vĩnh biệt những chiến hữu vừa mới đây đã cùng anh chia sẻ những giây phút nhọc nhằn, hiểm nguy nhất của một đời người. trên bầu trời phần vũ đám mây tan của một ngày vừa thức giấc. Những chiếc khu trục cơ còn lại đang gầm thép vẫy vùng bay tường như để tiễn những con đại bàng đã rời đàn, xoải cánh bay về vùng trời miên viện, nơi cõi vĩnh hằng cao dịu vời. Nhảy xuống đất, nhìn chiếc xe jeep của Phùng nằm chơ vơ trên tấm vỉ sắt PSP cạnh phi đạo. Anh chợt nghĩ đến vợ con của Phùng và những gia đình của những phi hành đoàn trên chiếc AC-119 vừa bốc cháy, mà thấy lòng mình hụt hẫng xót xa. Anh quay qua nhìn thấy Nghiệp, người trưởng xa nhiên liệu, sắc mặt đang nhợt nhạt. Nghiệp đứng nhìn anh trân trối, rồi bất thần Nghiệp chụp lấy tay anh lắc mạnh, nghẹn ngào nói:
"Khủng khiếp quá đại quý ơi, suốt cuộc đời lính của tôi chưa bao giờ tôi chứng kiến một cảnh nào kinh hoàng, dữ dội, bi thương và hùng tráng như lần này."
Rồi như không dằn được cơn xúc động, Nghiệp gào lên:
"Các anh đã chết để cho mọi người được sống."
Và Nghiệp quỵ xuống ôm chân Phúc khóc tức tưởi. Phúc đứng lặng người trước luồng tình cảm quá mãnh liệt đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng người lính trẻ. Anh mím môi, cắn chặt răng để ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra. Phúc đưa tay nâng Nghiệp dậy, rồi bóp mạnh vai anh, như cảm thông với những xúc động chân thành phát xuất tận đáy lòng của người bạn cùng chung màu cờ sắc áo với mình. Anh vỗ vai Nghiệp, giọng trầm xuống, phảng phất âm điệu se buồn:
"Mày lo đi đổ xăng đi, đợi tụi nó lắp xong bom đạn tao sẽ lên tiếp."
Nghiệp hốt hoảng, tròn mắt nhìn Phúc nói:
"Không được đâu đại quý ơi, phòng hành quân chiến cuộc vừa mới ra lệnh là chỉ đổ xăng cho những phi cơ bay xuống Cần Thơ thôi. Với lại, thủ tướng vừa lên đài phát thanh kêu gọi quân đội ngừng bắn để đón tiếp người anh em bên kia."
Phúc nắm vai Nghiệp lắc mạnh:
"Mày vừa nói cái gì vậy?
Chúng mình bị cha Minh và cha Mẫu bán đứng cho giặc rồi ông ơi.
Thôi đại quý lên xe đi, tôi đưa ông về biệt đội. Rồi ông còn phải về thăm bà xã nữa chứ. Bà mà gặp ông giờ này chắc sẽ mừng lắm đó. Hồi đêm hôm đạt pháo kích trúng cửa xá của nữ quân nhân, không biết có ai bị gì hay không nữa."
Ngồi trên chiếc xe xăng, Phúc đến người hỏi Nghiệp:
"Vợ con tao cũng ở gần đó, khu cửa xá của phi đoàn C-7 có sao không?"
Nghiệp nhìn Phúc cười như mếu:
"Chắc là không có sao đâu đại quý à."
Phúc nổi nóng hét lên:
"Mày có ở đó đâu mà biết là không sao?"
Rồi thấy mình lớn tiếng với Nghiệp một cách vô lý, Phúc nắm lấy cánh tay Nghiệp đắc mạnh như để thầm xin lỗi. Nghiệp vẫn mỉm cười như mếu, giọng nói gói ghém âm điệu nhẫn nhục chịu đựng:
"Chắc là không có sao đâu đại quý."
Trong một thoáng, Phúc chợt thấy lòng mình rung động. Anh quay qua nhìn Nghiệp, ánh mắt như bị phủ mờ đi bởi tâm tình u uẩn của người hạ sĩ quan nhiên liệu đang dàn trải như một tấm màn nhện quấn lấy mình. Trong cuộc chiến khốc liệt này, có lẽ chỉ có những con người thường xuyên kề cận với những giây phút hiểm nghèo mới bắt được và chia sẻ với nhau những tình cảm vô tình lãng đãng vây quanh họ. Phúc cắn nhẹ vành môi, giọng nói như chìm vào một cõi mênh mông xa vắng.
Tao cũng hy vọng là không sao. Mày có biết gia đình của thiếu tá Phùng và các gia đình của phi hành đoàn Tinh Long hiện đang ở đâu không?
Nghiệp mím môi, cặp mắt đỏ hoe, nhìn Phúc lắc đầu. Từ giả nghiệp xong, Phúc phóng xe như bay về khu cư xá C7. Tới nơi, anh đứng lặng người trước khung cảnh hoang tàn đổ nát như một bãi chiến trường. Một trái đạn 122 ly chưa nổ, nằm ngay cạnh căn hầm trú ẩn. Phúc dựng xe nhớn nhác nhìn quanh rồi chạy xuống hầm. Trước mặt là một cảnh tượng bừa bãi ngổn ngang. Vài chiếc ghế bố nằm nghiêng ngả trong góc hầm. Phúc chợt biến sắc, tim đập mạnh khi thấy bó tả của con có vết chân ai dẫm lên lấm đầy đất. Anh cúi xuống nhặt lấy nhét vào túi áo bay, rồi vội vã lên khỏi hầm. Một người bạn của Phân từ trong phi đoàn chạy tới đưa cho Phúc một tờ giấy rồi nói:
Anh Phúc, thằng Phân nhờ em đưa anh tờ giấy này. Nó đã chở cháu và chị ra ngoài hồi đêm hôm qua rồi. Thật là hú vía. Chắc là nhờ chị cầu nguyện ân trên che chở nên trái 122 ly rớt ngay cửa hầm mà không nổ.
Phúc nhìn trái quả tiện nằm im lìm trên mặt đất như một con cá mập bị mắc cạn mà cảm thấy lạnh gáy. Anh mở tờ giấy ra đọc.
Anh hai, em đưa chị và cháu về ba má. Ở trong này nguy hiểm quá. Em có gọi qua biệt đội nhưng anh đã đi bay. Hẹn gặp anh sau. Không sao đâu, mọi người đều bình an vô sự. Chị hai đang cầu xin Đức Mẹ và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát che chở cho anh. Vâng.
Phúc gấp tờ giấy ấp vào ngực mà tưởng như mình đang ôm Dạ Thảo và bé Hạnh Thương trong vòng tay. Anh quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời, rồi chắp tay thì thầm cảm ơn trời Phật Chúa Đức Mẹ đã che chở cho vợ con anh được bình yên vô sự. Phúc loạn choạng đứng dậy, ngoảnh mặt nhìn căn hầm lần chót, rồi lên xe phóng về phía liên đoàn phòng thủ tìm Thọ. Anh định nhờ Thọ chở ra ngoài căn cứ để tìm vợ con. Nhưng không thấy Thọ đâu, Phúc vòng qua phi đạo để về biệt đội. Trên đường đi, anh gặp mấy chiếc khu trục đang di chuyển ra sân bay. Dẫn đầu là chiếc của thiếu tá Huỳnh. Huỳnh thấy Phúc thì cho phi cơ ngừng lại đưa tay ra ngoắt. Phúc dựng xe bên cạnh tường của căn nhà vòm rồi leo lên cánh chiếc AD-6 đang nổ máy. Sức gió thổi ngực cuốn tung mái tóc rối bù. Anh bám chặt lấy thành tàu rồi ghé sắt tay nghe Huỳnh hét lên như át cả tiếng động cơ.
Thủ tướng ra lệnh quân đội buông súng đầu hàng giặc rồi. Tụi mình phải bay xuống phi trường Bình Thủy. Xuống đó tao sẽ xin một chiếc C-47 về đón gia đình của ai còn kẹt lại sao. Bây giờ mày lên chiếc AD-5 của thằng Sang và thằng Hiến ngồi blue room xuống Bình Thủy. Ok.
Nghe Huỳnh nói, Phúc thấy lòng mình chai lại. Rồi như một cái máy, anh theo đà nhảy xuống khỏi cánh máy bay, chạy ra xe lấy chìa khóa, rồi chạy lại leo lên chiếc AD-5 của Sang và Hiện. Cánh cửa phòng blue room phía sau của chiếc AD-5 vừa bật lên. Phúc leo vào, anh bỗng khựng lại, vì bên trong chất đầy người. Anh liếc qua thấy có Sơn, Liêu, Hai Còi, Lộc, Cơ, Thuận và còn nhiều người khác nữa. Phúc còn đang ngập ngừng thì bị Hai Còi thò tay nắm vai áo, kéo anh lộn nhào vào bên trong rồi đóng cửa lại. Tiếng động cơ gầm rú dữ dội, chiếc AD-5 rung lên như xúc động mạnh trước giờ ly biệt. Nó chồm lên lăn bánh trên mảnh phi đạo thân yêu và bốc mình rời khỏi mặt đất, mang theo những con người ra đi để làm lại lịch sử. Phúc thấy hai tay mình ù đi, đầu óc chán phán vì âm thanh chát chúa của động cơ. Anh mệt mỏi thả người dựa lưng vào hai. Phúc bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp bóp nhẹ vai mình như để truyền thêm nguồn sinh lực cho người phi công đang kiệt sức. Rồi bên tay Phúc có tiếng thì thầm của hai.
Tao nghe tin thiếu tá Phùng và bọn thằng Thành, thằng Thuận bị rớt rồi. Cũng mừng cho mày về được an toàn.
Phúc im lặng không trả lời, một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh, như lăn theo cả những căm hờn, oan khuất của những người lính chiến bị bức tử.
Những người lính chiến hiên ngang từng coi giặc cộng như loài cỏ rác, và cuối cùng đã thua cuộc chỉ vì bị phản bội cùng với những mưu đồ chính trị xảo quyệt và bẩn thỉu trói tay cản bước. Bao nhiêu năm vẫy vùng trên bầu trời cao rộng, bao nhiêu lần đi về từ cõi sinh tử cùng với các chiến hữu và con tàu thân yêu, nhưng chưa lần nào anh để ý đến cái khoang trống sáu chiếc ghế bày. Để rồi đến bây giờ, người hiệp sĩ không gian bị bắt buộc phải xếp cánh, đã phải nằm ép mình trên cái sàn tàu lạnh ngắt như một chiếc quan tài bay vô tri giác này. Phúc cảm thấy toàn thân mình đau nhừ, đôi môi khô rát và cuống họng đắng chát sau những giờ phút căng thẳng dồn dập của suốt một ngày đêm không chợp mắt. Anh muốn duỗi thẳng chân, nhưng chân anh đụng phải một người con gái ngồi trước mặt, nên anh vội co chân về. Người con gái đưa mắt nhìn anh, nở một nụ cười như mếu. Phi cơ đang lấy cao độ bình phi, tiếng động cơ ầm ì như một âm thanh huyền hoặc quái dị thôi miên, đã đưa Phúc vào một chiều thời gian của mộng bị chập chờn. Anh nghĩ đến bố mẹ, đến những người thân, đến Dạ Thảo, đến bé Hạnh Thường, đến bạn bè. Trong cơn mê mơ hồ thảng thốt đó, qua khung cửa kính trên trần phi cơ, Phúc thấy những cụm mây trời hiền hòa lơ lửng trôi theo con tàu, và thấp thoáng trong những đám mây trắng bồng bềnh giật giờ trên không, anh bỗng thấy Phùng, Thành, Thuận cùng các hảo hán điều hành viên, áp tải, vô tuyến, cơ phi, xạ thủ của chiếc AC-119K vừa bị bốc cháy giữa vòm trời lửa đạn quỷ hương lần lượt hiện ra trong những bộ phi bào bê bết máu, nét mặt tươi cười, giơ tay vẫy chào tiễn biệt. Rồi văng vẳng bên tai, anh nghe tiếng của những người bạn cùng quân chủng nói với theo:
chúc các bạn ra đi được an toàn, đã có chúng tôi ở lại cảm được quân giặc, nhớ đo chúng tôi đại cổ.
Tham Tư Hoa Nghiệt.
Truyện Đường Bay Muôn Thuở đến đây đã hết. TV thân chào tất cả các bạn.